Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 6 năm 2010.
Lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ song phương, Đức Giáo Hoàng sẽ chỉ định một đại diện tại Việt Nam.
Nhật Bản và năm nước vùng lưu vực sông Mekong xác định một số đề án hợp tác phát triển ưu tiên.
Bắc Triều Tiên sẽ chọn những lãnh đạo mới vào tháng 9 tới đây.
Trung Quốc ra lệnh cấm quân nhân viết blog.
Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc tại Canada trong bối cảnh có nhiều bất đồng giữa các nước về quản lý và đánh thuế tài chính.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ và châu Âu bất đồng về phương cách thúc đẩy phục hồi kinh tế thế giới.
Cảnh sát châu Âu họp báo tại Hungary cung cấp thêm thông tin về đường dây đưa người Việt Nam nhập cư trái phép. Từ Budapest, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình.
Kính thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ song phương, Đức Giáo Hoàng sẽ chỉ định một đại diện tại Việt Nam. Theo hãng tin Pháp AFP, hôm nay, nguồn tin chính thức của Tòa Thánh cho biết là lần đầu tiên trong quan hệ giữa Vatican và Hà Nội, Đức Giáo Hoàng chỉ định một đại diện ở Việt Nam. Theo thông báo được công bố sau cuộc gặp của nhóm công tác hỗn hợp, thì nhằm tăng cường quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, biện pháp đầu tiên được quyết định là Đức Giáo Hoàng sẽ tiến hành chỉ định một đại diện không thường trú phụ trách Việt Nam. Cuộc họp của nhóm công tác hỗn hợp diễn ra tại Vatican trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 vừa qua. Tiếp theo, cuộc gặp đầu tiên đã được tổ chức ở Hà Nội hồi tháng 2 năm 2009.
Vietnam Airlines cân nhắc khả năng đặt mua loại phi cơ Airbus A380 phiên bản mới. Theo chuyên san trên mạng về ngành hàng không Fly Global, ngày 22 tháng 6 vừa qua, ông Phạm Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết là tập đoàn của ông đang tìm hiểu thêm về tính năng loại Airbus A380 thế hệ mới trước khi đặt mua. Vào tháng 11 năm ngoái, Vietnam Airlines cho biết đã ký thỏa thuận ghi nhớ với tập đoàn chế tạo máy bay châu Âu về khả năng đặt mua 4 chiếc Airbus A380. Tuy nhiên, theo lời ông Minh, tập đoàn hàng không Việt Nam chưa quyết định đặt mua dứt khoát. Phía Việt Nam đang chờ xem thế hệ Airbus A380 mới có tính năng ra sao. Về phần mình, Airbus cho biết sẽ có thể giao hàng ngay vào năm 2014 hoặc 2015. Theo chuyên san Fly Global, thì loại Airbus A380 phiên bản mới có trọng tải lớn hơn và tầm hoạt động xa hơn loại hiện tại. Hồi tháng 5 vừa qua, Fly Global đã tiết lộ rằng tập đoàn châu Âu bắt đầu sản xuất loại Airbus A380-800 được nâng cấp với trọng tải tăng thêm 4 tấn và tầm hoạt động dài hơn khoảng 190 cây số. Theo ông Minh, Việt Nam chú ý đến loại Airbus nói trên để sử dụng trên các tuyến đường dài như Việt Nam-Hoa Kỳ chẳng hạn. Cũng chính vì muốn có loại phi cơ với các tính năng phù hợp với những nhu cầu phát triển của mình mà mới đây, Vietnam Airlines cũng đã hủy bỏ việc đặt mua loại phi cơ Boeing 787-8 để thay vào đó là kiểu máy bay 787 thế hệ thứ 9.
Nhật Bản và năm nước vùng lưu vực sông Mekong xác định một số đề án hợp tác phát triển ưu tiên. Theo hãng thông tấn Kyodo, mới đây, năm quốc gia vùng lưu vực sông Mekong cùng với Nhật Bản đã bước đầu cụ thể hóa sáng kiến hợp tác do lãnh đạo 6 nước đồng ý vào năm ngoái nhân hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản Mekong lần thứ nhất diễn ra tại Tokyo. Các lĩnh vực hợp tác ưu tiên đã được khu vực tư nhân tại 6 nước Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam và Nhật Bản đồng ý thúc đẩy, bao hàm việc xây dựng các hải cảng nước sâu, hệ thống đường sắt và đường bộ, thiết lập một mạng lưới điện chung cho cả năm nước vùng lưu vực sông Mekong.
Bắc Triều Tiên sẽ chọn những lãnh đạo mới vào tháng 9. Hôm nay, hãng thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên KCNA cho biết, Shin Chik, Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định tổ chức hội nghị của Đảng vào đầu tháng 9 năm 2010 để bầu cơ quan lãnh đạo của Đảng. Kể từ khi thành lập Bắc Triều Tiên năm 1948, đây là lần thứ ba Đảng Lao động cầm quyền tổ chức hội nghị theo kiểu này. Giới phân tích cho rằng, hội nghị tháng 9 là cần thiết trong bối cảnh Bắc Triều Tiên chuẩn bị thông báo quá trình đưa Kim Jong-un, 27 tuổi, con trai út của lãnh đạo Kim Jong-un, từng bước lên thay cha. bản thân ông Kim Jong-un, năm nay 68 tuổi, cũng đã lên thay cha là Kim Nhật Thành, qua đời năm 1994. Theo giáo sư Kim Yong-chun, thuộc trường Đại học Inje, Hàn Quốc, thì rất hiếm khi Bắc Triều Tiên tổ chức hội nghị như vậy. Hai hội nghị trước diễn ra vào năm 1950 và 1960. Do vậy, hội nghị sắp tới sẽ có một ý nghĩa chính trị to lớn và giúp củng cố vị thế của Kim Jong-un, chính thức hóa vị trí của nhân vật này như là người sẽ lên thay lãnh đạo Kim Jong-un. Xin nhắc lại là ông Kim Jong-un đã bị tai biến mạch máu não năm 2008. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc Won Sei-hun khẳng định là tình trạng sức khỏe tồi tệ của ông Kim Jong-un đã buộc chế độ Bình Nhưỡng phải đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho Kim Jong-un lên nắm quyền. Trong thời gian qua, vai trò của Kim Jong-un ngày càng quan trọng trong bộ máy chính quyền Bắc Triều Tiên. Nhân vật này thường có mặt trong các chuyến đi thị sát kiểm tra của người cha là ông Kim Jong-un.
Tân Hoa Xã hôm nay thông báo, chính quyền Bắc Kinh vừa ban hành một lệnh cấm mới, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7, không cho phép 2,3 triệu binh sĩ trong quân đội Trung Quốc sử dụng blog và các trang mạng điện tử khác. Đây là một trong số nhiều biện pháp đã được chính quyền Bắc Kinh đưa ra nhằm ngăn cản việc sử dụng Internet tại Trung Quốc. Hãng thông tấn Trung Quốc dẫn lời ông Vạn Long, một cán bộ chính trị của quân đội Trung Quốc, cho biết lệnh cấm này không cho phép các binh sĩ Trung Quốc mở blog trên mạng Internet, bất kể với tư cách quân nhân hay không. Lý do của lệnh cấm này, theo giải thích của viên sĩ quan kể trên, là để chống lại các cạm bẫy trên mạng và để bảo vệ bí mật quân sự. Lời lẽ trong nguyên văn. Tại Trung Quốc hiện nay, một hệ thống ngăn chặn và kiểm duyệt được gọi là bức tường lửa lớn đã được lập ra nhằm ngăn cản những người sử dụng, tiếp xúc với các thông tin được Bắc Kinh coi là không thể chấp nhận được như khiêu dâm hay đối lập chính trị. Với 400 triệu người sử dụng, Trung Quốc là quốc gia có đông người dùng Internet nhất thế giới. Mục tiêu được chính phủ nước này đưa ra là tăng số lượng người sử dụng lên tới gần một nửa tổng số 1,3 tỷ dân nước này trong vòng 5 năm tới. Bắc Kinh khuyến khích Internet vì mạng điện tử thúc đẩy kinh tế phát triển và giúp cho lãnh đạo biết được các nguyện vọng của nhân dân, lời lẽ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng khẳng định nhà nước có quyền kiểm duyệt Internet. Xin nhắc lại là, đầu tháng này, chính phủ Trung Quốc đã ra sách trắng biện minh cho quyền kiểm duyệt Internet của nhà nước Trung Quốc để bảo vệ an ninh quốc gia và yêu cầu các quốc gia khác tôn trọng chính sách này. Nỗ lực mới trong kiểm duyệt Internet được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh bị quốc tế chỉ trích mạnh mẽ vì vi phạm các quyền tự do sử dụng mạng và sau cuộc tranh chấp giữa chính quyền Trung Quốc với tập đoàn Google, khiến tập đoàn này quyết định ngưng mọi kiểm duyệt đối với công cụ tìm kiếm trên trang mạng google.cn và đóng cửa các chi nhánh của tập đoàn này tại Trung Quốc cuối tháng 3 năm nay.
Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc tại Canada trong bối cảnh có nhiều bất đồng giữa các nước về quản lý và đánh thuế tài chính. Chiều tối nay, Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc tại Toronto, Canada. Trong hai ngày họp, lãnh đạo 20 quốc gia đại diện cho các nhóm nước giàu và đang trỗi dậy tập trung thảo luận các biện pháp cải cách phương thức quản lý và đánh thuế tài chính ngân hàng. Thế nhưng, theo giới phân tích, hệ thống tài chính của các nước giàu và đang trỗi dậy rất khác nhau. Do vậy, G20 khó có thể đạt được những đồng thuận trên các hồ sơ này, đặc biệt là trong việc đánh thuế vào các ngân hàng nhằm tài trợ cho một quỹ dự phòng chống khủng hoảng. Theo Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Úc thì chưa có bằng chứng cho thấy là việc đánh thuế vào các ngân hàng là cần thiết cho mọi quốc gia. Các nước này nhận thấy là không cần phải có một cuộc cách mạng cho việc kiểm soát và áp dụng một loại thuế đặc biệt để trừng phạt các ngân hàng. Trong khi đó, Mỹ, Anh, Pháp và Đức lại nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách hệ thống quản lý tài chính và ngân hàng sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới vừa qua. Hội nghị G20 khai mạc đúng vào ngày nhóm 8 nước công nghiệp phát triển nhất G8 bế mạc tại Huntsville, vùng Muskoka, Canada. Sau hai ngày họp, các thành viên G8 vẫn bất đồng với nhau về cách thức thúc đẩy phục hồi nền kinh tế thế giới. Đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện của RFI. Một trong những điểm tích cực của hội nghị G8 lần này là các thành viên cam kết tài trợ 5 tỷ đô la cho lĩnh vực bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại các nước nghèo. Từ Toronto, đặc phái viên của đài RFI Muriel Paradon gửi về bài tường trình sau đây.
1 milliard de dollars par an sur 5 ans, c'est ce que les pays du G8 ont promis de verser pour la santé.
Các nước G8 đã hứa sẽ hỗ trợ cho các nước nghèo 1 tỷ đô la một năm trong thời hạn 5 năm trong lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em. Thủ tướng Canada Stephen Harper đã hứa sẽ có nhiều quỹ mới và xem đây là mới khi đưa ra một cam kết lịch sử. Ông nói, chúng ta đã cùng nhau cam kết là một ngày kia trên hành tinh này, phụ nữ ở các quốc gia đang phát triển sẽ không còn phải chịu khổ và chết do mang thai và sinh nở. Hết lời dẫn. Các tổ chức phi chính phủ chỉ tỏ thái độ hoài nghi như trong lời phát biểu của Sébastien Fourmi, người phát ngôn của tổ chức Oxfam. Đó không hẳn là một tin vui, vì theo thông báo của J8, người ta hoàn toàn chưa chắc chắn về nét mới của những quỹ này. Chỉ có thể nói là lại có thêm một sáng kiến nữa của nhóm J8 sau sáng kiến về nông nghiệp ở Aquila, tại Ý, hồi năm rồi sau những sáng kiến về y tế ở Heiligendamm vào tháng 6 năm 2007 và sau những cam kết Gleneagle năm 2005 về việc tăng gấp đôi tài trợ cho châu Phi. Người ta đang không ngừng đưa ra những lời hứa mà không bao giờ chắc là những lời hứa hẹn này sẽ được thực hiện, hết lời dẫn. Những lời hứa này càng khó được thực hiện bởi các nước giàu đang phải đối mặt với khủng hoảng, có khuynh hướng là phải thắt chặt hầu bao.
Muriel Paradon, Toronto, RFI.
Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010.
Ngày hôm nay, Cúp bóng đá thế giới bắt đầu bước vào vòng 1/8 vòng đấu loại trực tiếp. Vòng đấu bảng của các đội bóng châu Âu đã diễn ra khá chật vật, đồng thời lại còn được tô đen thêm bằng thất bại cay đắng của cặp chung kết 2006 Pháp và Ý. Trong khi đó, các đội bóng châu Mỹ bước vào vòng 2 với vẻ ung dung thể hiện sức vươn lên của lục địa này. Châu Mỹ có tới 7/8 đại diện lưu lại vòng 2. Xu thế lấn át của bóng đá châu Mỹ còn được khẳng định trong những trận cuối cùng của vòng đấu bảng. Trên 8 đội bóng châu Mỹ tham dự vòng chung kết thì có 5 đội đứng nhất bảng. Thông tin viên Christophe Dihemzion, Johannesburg, tóm lược vòng đấu bảng.
L'Europe du football a du souci à se faire depuis l'instauration d'un système de poules à 32 équipes en 1998.
Điều đáng để cho bóng đá châu Âu phải suy nghĩ, đó là từ năm 1998, khi vòng đấu bảng của vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới bắt đầu chia các bảng đấu trên 32 đội, thì chưa bao giờ châu Âu, lục địa bóng đá mạnh nhất thế giới, lại có ít đại diện ở vòng 1/8 như lần này. Chỉ còn lại có 6 đội châu Âu, hơn thế nữa, điều chưa từng xảy ra, đó là cả 2 đội, Á quân và nhà vô địch của Cúp Thế giới lần trước, đều bị loại sau vòng đấu bảng một cách không thương tiếc. Việc Pháp và Ý đều xách vali về nước sớm đã tạo thuận lợi cho các đội bóng Nam Mỹ. Lục địa này có tới 5 đại diện tại vòng 16 đội. Châu Á cũng có được 2 đại diện, Hàn Quốc và Nhật Bản. Hai nước đồng tổ chức giải 2002 này đã khôi phục thành tích của mình sau kỳ Cúp Thế giới 2006 bị thất bại ngay từ vòng bảng, đồng thời chứng minh được là họ có khả năng thành công không chỉ trên sân nhà. Châu Phi lần này không còn làm nên điều kỳ diệu. Nước đăng cai thậm chí còn không tận dụng được ưu thế sân nhà của mình để trở thành đội chủ nhà đầu tiên bị loại sau vòng đấu bảng. Đội bóng duy nhất của châu Phi được tiếp tục hành trình tại vòng 1/8 là Ghana. Đây là lần Cúp Thế giới thứ hai liên tiếp Ghana vượt qua vòng đấu bảng. Đáng kính nể nhất của châu Âu chỉ có Slovakia, họ đã lọt vào vòng trong ngay lần đầu tiên tham dự vòng chung kết Cúp Thế giới. Tỷ số 7-0 mà đội Bồ Đào Nha dội vào lưới của Bắc Triều Tiên cũng chưa nói lên hiệu suất và chất lượng tấn công của các đội. Sau 2 tuần thi đấu, với 48 trận, mới chỉ có 101 bàn thắng được ghi, đây là con số thấp nhất trong vòng 12 năm trở lại đây của Cúp bóng đá thế giới.
Christophe Dirham, Johannesburg, RFI.
Tối nay đội tuyển Mỹ sẽ gặp Ghana, một trận đấu để Ghana viết tiếp giấc mơ của lục địa đen, còn đối với các cầu thủ Mỹ thì đây là dịp để họ đòi lại món nợ cách đây 4 năm trên đất Đức. Khi đó tại Nuremberg, đội bóng châu Phi đã hạ Mỹ 2-1 ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng để giành chiếc vé thứ hai vào vòng 1/8. 4 năm sau tình thế đã thay đổi, ở Nam Phi lần này người ta đã thấy một đội tuyển Mỹ chơi gan lì đến phút chót, còn những ngôi sao đen Ghana năm nay không còn lấp lánh như xưa. Tuy nhiên, họ có một động lực thi đấu rất lớn, cả lục địa đen đang hy vọng vào Ghana. Nhận định về trận đấu này, anh Phạm Đình Nguyên từ Hà Nội.
Về cái cặp đấu giữa Mỹ và Ghana, theo tôi nghĩ thì Mỹ bây giờ tương đối giả dơ, họ chơi với quyết tâm rất cao và rất sắc. Đặc biệt là những cái trận đấu ở vòng bảng thì chúng ta có thể thấy một đội tuyển Mỹ, một trong đội có tinh thần thi đấu cao nhất thế giới, họ luôn chiến đấu hết mình đến cái giây phút cuối cùng. Và với một cái dàn cầu thủ chín, họ đã từng vào tới chung kết Confed Cup năm trước thì tôi nghĩ rằng cái khả năng họ giành chiến thắng trước Ghana là rất cao trong trận đấu tối nay. Ghana hiện nay là đại diện châu Phi cuối cùng, nhưng mà rõ ràng là tại cái cách mà Ghana thể hiện ở vòng bảng vừa rồi thì việc lọt vào tới cái vòng này thì cũng là may mắn thôi. Họ có cái chiến thắng tương đối may mắn trước người Serbia, sau đó thì hòa được trận Úc, rất run sợ trước đội tuyển Đức ở trận đấu cuối, mặc dù thua có một bàn thôi, với một cái đội mà đá mà không dựa chính vào cái năng lực của mình như thế thì tôi nghĩ gặp một cái đội tuyển Mỹ chơi ra quyết tâm và tính chiến đấu khoa học cực kỳ cao thì khả năng Ghana sẽ khó khăn. Thực tế thì Mỹ có nhiều cơ hội hơn trong trận đấu đêm.
RFI. Trở lại lục địa châu Âu, cuộc khủng hoảng khí đốt Nga-Belarus giảm bớt nhưng chưa dứt. Tổng thống Belarus Lukashenko lại đe dọa phong tỏa đường trung chuyển dầu khí từ Nga qua Tây Âu. Phát biểu vào hôm qua, nhân một cuộc họp của Hội đồng Chính phủ, lãnh đạo Belarus đã cho biết như trên. Đối với phía Belarus, nếu trong vòng 48 tiếng đồng hồ tới đây mà tập đoàn Gazprom của Nga không chi trả toàn bộ chi phí trung chuyển còn thiếu, thì Belarus sẽ khóa hẳn đường trung chuyển cả dầu lẫn khí từ Nga qua Tây Âu. Vào hôm thứ Năm, Gazprom đã đồng ý trả 228 triệu đô la cho Minsk, nhưng phía Belarus cho là chưa đủ. Moscow cần phải trả thêm 260 triệu đô la nữa. Lý do mà chính quyền Belarus đưa ra là chi phí trung chuyển đã gia tăng trong thời gian qua.
Sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Mỹ và châu Âu bất đồng về phương cách thúc đẩy phục hồi kinh tế thế giới.
Hôm qua, 8 nước công nghiệp phát triển nhất G8 họp tại Huntsville, vùng Muskoka, Canada, nhằm thảo luận về phương cách phục hồi nền kinh tế thế giới sau cuộc khủng hoảng tài chính. Mặc dù có cùng nhận định là sự phục hồi kinh tế thế giới còn mong manh, nhưng các thành viên của G8 đã lộ rõ bất đồng sâu sắc về phương thức thúc đẩy tăng trưởng, giúp cho các nền kinh tế khởi sắc nhanh chóng và vững chắc. Một bên là Hoa Kỳ với sự ủng hộ của Canada, mong muốn là các nước tiếp tục bơm tiền vào nền kinh tế để hỗ trợ tăng trưởng. Bên kia là các nước châu Âu, đứng đầu là Đức, lại muốn chấm dứt những khoản chi ngân sách, thực hiện kế hoạch thắt lưng buộc bụng để tránh tái diễn khủng hoảng giống như trường hợp Hy Lạp. Ngay trước khi bắt đầu hội nghị G8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gây áp lực, kêu gọi các nước thành viên phải phối hợp hành động, bởi vì các nền kinh tế có quan hệ chằng chịt với nhau. Thông điệp của lãnh đạo Mỹ hướng vào các nước châu Âu cũng như các nước đang trỗi dậy. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ ông Timothy Gardner đã nhấn mạnh rằng, các nước châu Âu cần phải lựa chọn tiến hành cải cách và đề ra những chính sách có thể cho phép đạt được mức độ tăng trưởng cao hơn trong thời gian tới. Ông còn cảnh cáo là thế giới sẽ không thể phụ thuộc vào Mỹ như trước kia. Nói một cách khác, theo Washington, để phục hồi kinh tế nhanh, trước mắt châu Âu không nên hạn chế chi tiêu, cần phải thúc đẩy tiêu thụ nội địa. Châu Âu cũng như các nước đang trỗi dậy không nên trông đợi vào sự phục hồi của nền kinh tế số một thế giới để hưởng lợi. Bị dồn vào chân tường, châu Âu buộc phải giải thích về chiến lược của mình và cho rằng các chính sách khắc khổ cắt giảm chi tiêu công trong thời gian qua tại một số nước như Đức, Anh, Tây Ban Nha và cả Pháp không ảnh hưởng gì đến mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng. Thực ra, cuộc khủng hoảng tài chính công tại Hy Lạp gây lo ngại cho châu Âu, nhất là trong bối cảnh một số nước khác như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý cũng đang lâm vào khó khăn. Châu Âu đã phải trả giá đắt về tài chính và uy tín chính trị cho việc cứu Hy Lạp. Chính vì vậy, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron đã đi đầu trong việc vận động châu Âu phải có chính sách giảm thâm hụt ngân sách và nợ công. Thủ tướng Đức chống chế rằng tranh luận bên trong G8 giúp cho các thành viên hiểu nhau hơn, nhưng bà cũng nói thẳng là đã đến lúc phải giảm các thâm hụt và châu Âu không cần một sự tăng trưởng dựa trên những thâm hụt ngân sách nghiêm trọng. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ xin giấu tên nói với AFP rằng, theo quan điểm của Washington thì về trung hạn, không có mâu thuẫn giữa việc giảm các thâm hụt và nhu cầu hỗ trợ tăng trưởng. Bất đồng về phương cách phục hồi kinh tế thế giới không chỉ xảy ra giữa Hoa Kỳ và châu Âu trong G8. Đây cũng sẽ là chủ đề tranh luận mạnh mẽ tại hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc vào tối nay tại Toronto, Canada. Lần này có thể Hoa Kỳ và châu Âu liên kết với nhau để kêu gọi Trung Quốc nền kinh tế đứng thứ ba trên thế giới, phải có trách nhiệm hơn nên khuyến khích nhu cầu tiêu thụ trong nước thay vì chỉ tập trung vào xuất khẩu, hưởng lợi từ sự khởi sắc của thị trường các nước phương Tây.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Trong phần 2 sẽ là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, kế đến là một góc vườn âm nhạc với Đức Bình. Bây giờ mời quý vị theo dõi phần tường thuật của thông tín viên Hoàng Nguyễn về vụ cảnh sát châu Âu họp báo ở Hungary cung cấp thêm thông tin về đường dây đưa người Việt nhập cư trái phép. Thân chào Hoàng Nguyễn. Vào hôm qua 25 tháng 6, một cuộc họp báo quốc tế đã được tổ chức tại Budapest để nói về cái chiến dịch quốc tế phá án đối với một đường dây đưa người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu. Xin hỏi Hoàng Nguyễn là lý do vì sao mà cái cuộc họp báo quốc tế đó lại diễn ra ở Budapest?
Sở dĩ cái sự hợp tác quốc tế này nó được công bố đầu tiên tại Budapest là bởi vì cái khu vực Đông Âu trong cái thời gian gần đây nó đã trở nên một cái điểm nóng của cái mạng lưới buôn bán ma túy cũng như là cái tệ đưa người bất hợp pháp qua những nước Tây Âu mà từ Đông Âu và đặc biệt là hai nước Pháp và Anh. Và có một cái nội dung khác nữa, tức là Hungary tuy là một cái quốc gia có cái cộng đồng Việt Nam nhỏ, chỉ có gồm vài ngàn người thôi, và trước nay thì vốn được coi rất là thuần hậu, nhưng trong cái thời gian chừng một năm trở lại đây thì báo chí cũng như công luận bản địa đã nhắc tới cái cộng đồng Việt Nam ở đây như là một cái cộng đồng là giáo diết của nhiều cái nhóm buôn bán cần sa, bạch phiến cũng như là buôn người, và họ đã phát hiện, họ đã công bố nhiều cái vụ án như vậy. Thì đó có thể là cái lý do để mà cái sự hợp tác quốc tế nói trên được công bố lần đầu tại Budapest.
Dạ, thưa anh, như vậy thì nội dung cái cuộc họp báo hôm qua bao gồm những gì ạ?
Cái cuộc họp báo hôm qua nó được tổ chức với cái sự tham dự của đại diện những cái cơ quan an ninh của Hungary, Anh, Pháp và Đức. Và đại diện của Hungary thì có cho biết là vào ngày 22 tháng 6 qua thì đồng loạt tại 4 quốc gia là Hungary, Anh, Pháp và Đức thì đã có 42 ngôi nhà bị những cái lực lượng cảnh sát đặc biệt tiến hành kiểm tra, và trong đó là có 31 nghi can bị tình nghi là có tham gia cái đường dây đưa người đã bị bắt, và ngoài ra thì có 66 người Việt cư trú bất hợp pháp tại cái khu vực Schengen này là cũng bị bắt. Và ở riêng tại Hungary thì vụ án này đã có 12 nghi can được công bố là gồm có 5 người Việt và 7 người mang quốc tịch Hungary. Trong số đó thì có 5 người đã bị tòa án cho phép là tạm giam để điều tra, 1 người bị quản thúc tại gia, cũng như là 4 người khác thì bị cấm rời nơi cư trú và chỉ có 2 người là được tại ngoại. Thì theo cái thông báo của phát ngôn viên Cục Cảnh sát Phi trường là bà Horváth Katalin Fani của Hungary, thì bà ta có cho biết là vào 3 tháng cuối năm 2009 thì đã phát hiện ra nhiều người Việt tới Hungary theo từng cái nhóm đông người bằng giấy tờ hợp pháp, nhưng mà chỉ có một ít người rời lãnh thổ nước này mà thôi. Thì do đó là cái cuộc điều tra tại Hungary được bắt đầu vào tháng 3 năm nay, khi mà Cục Cảnh sát Phi trường của Hungary có đưa ra một cái con số cụ thể đối với Cục An ninh Quốc gia của Hung rằng là trong vòng 6 tháng thì đã có 900 công dân Việt Nam nhập cư Hungary ngắn hạn, nhưng mà chỉ có 300 người rời khỏi lãnh thổ nước này mà thôi. Thì do đó hai cơ quan an ninh nói trên họ đã phối hợp hoạt động và đã đưa những cái người Việt Nam nhập cảnh Hungary vào một cái danh sách theo dõi với cái mục đích là để xem họ đến khi nào, họ nhập cảnh Hungary với mục đích gì. Và kết quả thì đã được ông Boros Zoltán, tức là trưởng phòng chống tội phạm có tổ chức của Cục An ninh Quốc gia Hungary, cho biết rằng là một nhóm các công dân Việt Nam và các đồng phạm của họ tại Hungary đã bị truy cứu hình sự vì cái tội danh là đưa người bất hợp pháp và có tổ chức. Và ông Boros thì cũng nhấn mạnh rằng là cái nhóm này đã hoạt động rất nhịp nhàng và rõ ràng là dưới những cái hình thức kinh doanh để kiếm lợi nhuận.
Dạ, như vậy, thông thường là những người Việt Nam tới Budapest bằng con đường như thế nào?
Những người Việt Nam thì thường tới Budapest bằng máy bay với cái thị thực loại C, tức là chỉ cho phép nhập cảnh ngắn hạn một lần. Và trong đa số những cái trường hợp đã xảy ra thì thị thực được cấp tại Tòa đại sứ Hungary tại Hà Nội và dựa trên những cái giấy mời giả mạo. Chẳng hạn như là ông Boros Zoltán có kể những cái trường hợp mà khi giấy mời được đứng tên một doanh nghiệp đã bị làm giả và cái số điện thoại liên hệ thì được cung cấp lại chính là của một kẻ đưa người. Và cái lúc mà cơ quan di trú có gọi tới cái số điện thoại đó để kiểm tra về cái sự xác thực của giấy mời thì đã gặp và nói chuyện chính với cái kẻ đưa người nọ. Thì có trả lời về câu hỏi về trách nhiệm của những cái nhân viên lãnh sự và rằng là họ có được đút lót mà khi cấp cái thị thực mà dựa trên những cái giấy mời khống như vậy hay không, thì ông Boros có không trả lời cụ thể, mà ông cho là cái cuộc điều tra hiện giờ có một số những cái lợi ích chưa thể công bố được cái chuyện đó. Nhưng ông chỉ cho biết rằng cảnh sát cũng có đang kiểm tra về cái thủ tục cấp thị thực xem có vi phạm gì hay không. Tuy nhiên, cái kênh truyền hình quốc gia Hungary thì có cái nguồn tin riêng rằng là nhiều nhân viên của phòng lãnh sự Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội có thể có liên quan trong vụ án, là họ đã cấp thị thực cho những cái người dân Việt Nam mà họ coi là thuộc cái loại bần cùng từ những cái tỉnh thành nghèo khổ nhất của đất nước, và căn cứ những cái giấy mời sang Hungary dự những cái triển lãm, hội chợ, hội nghị và hội thảo thương mại thì qua đó có thể thấy ngay là đó là những cái giấy mời giả mạo. Và sau khi tới Budapest thì những công dân Việt Nam có được cho ở tại những cái khách sạn mà do người Việt làm chủ sở hữu, và trong vòng một vài ngày họ được chở sang Đức hoặc Pháp bằng máy bay hoặc là theo đường bộ, thì họ có thể sẽ phải ăn trực nằm chờ nhiều ngày tại đó cho đến khi có cơ hội sang Anh bằng cách là ẩn náu trong những cái chiếc xe tải lớn chở hàng.
Như vậy thông thường thì mục tiêu của những người này họ sang Anh để họ làm gì?
Phía Hungary họ có cho biết rằng là đa số những người Việt Nam sau khi tới Anh thì đều gia nhập cái đội ngũ mà trồng cần sa, và được biết là trong những cái điều kiện rất là khắc nghiệt mà Hungary gọi họ sử dụng bằng cái từ là lao động khổ sai, như là những nô lệ. Và được biết là mỗi cái người di dân bất hợp pháp như vậy thì phải trả cho từ 9 cho đến 10 ngàn euro cho cái chuyến đi của họ từ Hungary. Và cái băng đảng đưa người nói trên thì đã đưa vài trăm người như thế qua Anh. Và một cái thông tin khác của ông Frank Wall là trưởng phòng chống tệ buôn người và giả mạo giấy tờ thuộc cái cơ quan cảnh sát hình sự tỉnh Berlin. Ông ta có cho biết rằng cái đường dây này hoạt động tốt đến nỗi là như cảnh sát bên Berlin có biết là các nghi can chính của vụ án thì đều có tiền để mà mua những cái biệt thự trị giá họ có tính là 150.000 euro tại Việt Nam. Và cũng trong cái cuộc họp báo hôm qua thì ông Andre Baker là phó giám đốc cái cơ quan chống tội phạm có tổ chức và chuyên án lớn mà trực thuộc cái bộ chỉ huy trực chiến của Anh có khẳng định là đối với nước Anh là cái nước mà được coi là đích hàng đầu của dân nhập cư bất hợp pháp, thì những cái nhóm tội phạm có tổ chức của Việt Nam đã gây thiệt hại rất là nặng nề. Và có những cái tấm ảnh đã được giới thiệu trong họp báo cho thấy là những cái nhóm đưa người đã dùng mọi phương tiện giao thông như là xe hơi, tàu bè hoặc là thuyền, cũng như là xe tải và máy bay hạng nhẹ để mà đưa dân nhập cư trái phép nhập cảnh Anh Quốc. Và ông Baker cũng có nói thêm rằng là nhiều người Việt nhập cư khi vào đến Anh thì trong cái trạng thái gần như là bất tỉnh, là bởi vì họ bị bịt mặt bằng những cái túi ni lông để mà nhằm giảm cái lượng than khí thải ra, là cái mà vốn có thể bị những cái thiết bị kỹ thuật phát hiện. Và cũng được biết là một ngày trước khi họp báo thì những nghi can Việt Nam tại Hungary đã bị đưa đến tòa để thẩm vấn bằng cái loại xe bọc thép. Và sau khi cái sự tình nghi được công bố thì những nghi can Việt Nam cũng đã kháng nghị thông qua các luật sư để mà cho rằng là họ không có tội gì cả.
Dạ, anh có nói nhiều tới cái tình hình tội phạm Việt Nam tại Hungary. Thì đường dây này có dính líu tới người Việt ở Hungary phải không thầy?
Vâng, thì đây cũng là cái câu hỏi mà được đặt ra trong những cái ngày này, là bởi vì cuối tháng 10 năm ngoái thì cảnh sát Hungary cũng đã bắt giữ 7 nghi can Việt Nam bị coi là thành viên một cái băng đảng đưa người quốc tế mà chuyên đưa những người di dân bất hợp pháp sang Anh để mà làm việc tại các vườn cần sa. Thì hiện tại tuy cái phía Hungary họ chưa công bố cụ thể về cái mối quan hệ có thể có với vụ án hiện nay, nhưng theo những cái thông tin mà được cảnh sát cung cấp trong hai vụ án thì có thể thấy là có rất nhiều điểm tương đồng trong hình thức hoạt động của những cái băng đảng này. Và lãnh đạo Cục Điều tra Quốc gia Hung họ có cho biết là những cái nhóm đưa người Việt Nam tại Hungary này hoạt động rất là hiệu quả. Mà thêm nữa, đa số họ đã có quốc tịch Hungary. Và trong thực tế thì cái việc điều tra những cái băng đảng tội phạm nói chung và đặc biệt là tội phạm Việt Nam nói riêng này không thể thực hiện được bằng những cái biện pháp mà họ gọi là thẳng thừng. Thì như vậy là trong quá trình điều tra thì họ đã phải huy động và áp dụng nhiều phương pháp mật cũng như là lực lượng cảnh sát mật để mà có thể đưa ra được cái tội danh cho cái tội phạm có tổ chức đối với những cái nghi can. Và liên quan đến cái vụ này thì Cục Điều tra Quốc gia Hungary cũng đã cho biết là cái vấn đề tội phạm Viễn Đông thì không phải là vấn đề mới, đặc biệt là Liên hiệp châu Âu thời gian qua đã tập trung nhiều sức lực để mà giải quyết cái vấn đề tội phạm của người Hoa cũng như là người Việt. Và từ cuối năm ngoái thì cơ quan an ninh Hung họ đã có tuyên bố rằng là một cái kế hoạch hành động rất là quy mô và nghiêm túc cho năm nay, tức là năm 2010, đã được thiết lập để mà ngăn chặn cái tệ nhập cư bất hợp pháp của người di dân Việt Nam. Thì cái nỗ lực đó thì như chúng ta đã biết là trong cái hồ sơ tội phạm Việt Nam nói trên thì nó đã được thể hiện bằng cái sự hợp tác rất là hiệu quả giữa cảnh sát quốc tế Interpol cũng như là cái cơ quan an ninh của nhiều nước châu Âu, mà trong khuôn khổ của một cái nhóm công tác được mang tên là Tổ chức Tội phạm Quốc tế Việt Nam, tức là có nhiệm vụ theo dõi sát sao những cái đường dây đưa người Việt Nam và có cái sự liên quan tới một số quốc gia như là Hungary, Anh, Pháp và Đức. Thì cũng được biết là cái nhóm này sẽ họp tại Slovakia vào đầu tháng 9 tới với cái mục đích là để tìm ra cái phương hướng giải quyết những cái vấn nạn trong những cái vấn đề tội phạm của Việt Nam tại vùng Đông Trung Âu cũng như là Tây Âu.
Thành thật cảm ơn Hoàng Nguyễn. Chúng tôi xin nhắc lại, anh là thông tin viên của Ban Việt ngữ RFI tại Budapest. Ban Việt ngữ RFI kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần tạp chí, mời quý vị theo dõi chúng tôi nhắc lại những phần tin quan trọng vừa loan.
Lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ song phương, Đức Giáo Hoàng sẽ chỉ định một đại diện tại Việt Nam.
Nhật Bản và năm nước vùng lưu vực sông Mekong xác định một số đề án hợp tác phát triển ưu tiên.
Bắc Triều Tiên sẽ chọn những lãnh đạo mới vào tháng 9.
Trung Quốc ra lệnh cấm quân nhân viết blog.
Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc tại Canada trong bối cảnh có nhiều bất đồng giữa các nước về quản lý và đánh thuế tài chính.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ và châu Âu bất đồng về phương cách thúc đẩy phục hồi kinh tế thế giới.
Cảnh sát châu Âu họp báo tại Hungary cung cấp thông tin về đường dây đưa người Việt nhập cư trái phép. Từ Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình.
Mở đầu phần tạp chí hôm nay là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn với chủ đề chính Trung Quốc dùng các tôn giáo để kiểm soát xã hội.
Điểm báo.
Nhật báo Lạc Hoa hôm nay có loạt bài về các tôn giáo tại Trung Quốc. Bài Phật giáo nở rộ tại Trung Quốc do đặc phái viên của Lạc Hoa gửi về từ tỉnh Liễu Ninh, một tỉnh miền đông bắc Trung Quốc, mô tả phong trào hành hương phát triển mạnh tại Oai Bột Lão Mẫu, một ngọn núi thiêng thuộc tỉnh này. Một bài khác có tựa đề Tại Hàng Châu, các sứ đạo tin lành không ngớt người lui tới, nói về sự phát triển của đạo tin lành tại tỉnh này trong thời gian gần đây.
Đặc biệt đáng chú ý là bài báo tựa đề Chính quyền Trung Quốc sử dụng các tôn giáo làm công cụ nhằm kiểm soát xã hội. Đây là bài phỏng vấn giáo sư Lý Thiên Cương, một chuyên gia về lịch sử công giáo tại Đại học Fudan, Thượng Hải.
Giáo sư Lý Thiên Cương giải thích sự thức tỉnh tâm linh hiện nay tại Trung Quốc cần được hiểu như là một cuộc truy cầu hạnh phúc bị các hoạt động chạy theo việc làm giàu từ 30 năm nay bóp nghẹt. Nhà sử học tôn giáo Trung Quốc này nhận xét, quan điểm truyền thống của chính quyền Bắc Kinh nhìn nhận tôn giáo như một hoạt động mê tín dị đoan và lừa mị con người, trên thực tế đã biến mất. Mặc dù chúng ta vẫn có thể tìm thấy trong các phát ngôn chính thức một vài phần còn sót lại của hệ tư tưởng cũ kỹ này. Hiện nay, chính quyền Trung Quốc sử dụng các tôn giáo như các công cụ để kiểm soát xã hội nhằm bảo vệ một sự ổn định. Với tư cách là một người theo Công giáo, giáo sư Lý Thiên Cương cho rằng cần phải tách biệt đạo của Chúa Giê-xu với lĩnh vực chính trị nhà nước, tách biệt giữa đời sống riêng tư và đời sống công cộng, mà chế độ Cộng sản vẫn luôn luôn không chấp nhận sự phân biệt này. Theo ông, năm tôn giáo chính thức tại Trung Quốc, đạo Phật, đạo Lão, đạo Hồi, đạo Tin Lành và đạo Công giáo vẫn nằm dưới sự kiểm soát chính trị, và chế độ hiện nay vẫn trực tiếp đưa ra các yêu cầu cho các nhà lãnh đạo tôn giáo phải được đào tạo tốt, niềm nở và có sức hấp dẫn, nhằm làm cho các tín đồ tin tưởng họ và đặc biệt là lắng nghe họ. Chính quyền Bắc Kinh nhìn thấy ở các tôn giáo một bình diện rất tích cực trong việc phục vụ xã hội.
Về sự nở rộ của đạo Tin Lành tại Trung Quốc, ông Lý Thiên Cương thể hiện sự lo ngại của mình, bởi vì, theo ông, không phải là các nhà truyền giáo đã mang lại sự phát triển này, mà chính là những người Trung Quốc. Đây là một điểm rất đặc biệt. Những người Trung Quốc tự tập hợp, tìm hiểu kinh thánh với nhau trong các cộng đồng rất nhỏ bé của họ. Lo ngại của ông là những người nghèo hướng đến giáo hội mà phủ nhận chính phủ. Điều đó sẽ là nguồn gốc của các xung đột trong tương lai. Ông Lý Thiên Cương hướng sự chú ý của chính quyền đến các hoạt động truyền giáo mới này và mong muốn chính quyền quản lý các vấn đề mà ông gọi là hoàn toàn mang tính Trung Quốc, để tránh sự ra đời của các phong trào cực đoan, có tính giáo phái, động chạm trực tiếp đến chế độ.
Khi Lạc Hoa đặt câu hỏi liệu có thể dùng hình ảnh này để nói về các tín đồ công giáo hoạt động ngoài vòng pháp luật không, giáo sư Lý Thiên Cương cho biết các hoạt động này không gây nguy hiểm cho chế độ. Mặc dù số lượng những người này rất đông, nhưng chính quyền Bắc Kinh đã nắm được những người công giáo trên phương diện tôn giáo, và vì vậy không coi họ như là những người đối lập. Ông Lý Thiên Cương cho biết giáo hội công giáo có tổ chức rõ ràng, và trong con mắt của chế độ, những người Trung Quốc theo công giáo rất có kỷ luật. Hàng ngũ giáo hội ngầm vẫn tỏ ra tuân phục chế độ. Điều này hoàn toàn khác với đạo Tin Lành, với tổ chức rất lỏng. Về đạo Phật, ông Lý Thương Cương nhận định, tôn giáo này phát triển nhanh hơn Thiên Chúa giáo. Nhờ ở các thực hành rất đơn giản, Phật giáo thu hút tín đồ. Thêm vào đó, các tu viện, chùa chiền nhận được nhiều nguồn đầu tư, thu hút được nhiều khách du lịch.
Giáo sư sử học Công giáo Trung Quốc nhận định, sau 30 năm bị quên lãng, ngày càng có nhiều người đi theo tôn giáo để tìm kiếm chỗ dựa cho tâm hồn. Ông hy vọng phong trào này ngày càng phát triển và xã hội sẽ đi theo hướng dần dần trở nên nhân văn hơn. Cũng tại Trung Quốc, Le Figaro chú ý đến nhà trưng bày của Pháp tại triển lãm toàn cầu Thượng Hải. Tổng cộng đến nay đã có 3 triệu khách vào. Ngày 19 tháng 6, dưới trời nóng đến 31 độ C, có đến 420.000 người đã kiên nhẫn đợi để được vào thăm. Dự kiến sẽ có 10 triệu khách cho đến khi triển lãm bế mạc vào tháng 10.
Về sự nở rộ của đạo Tin Lành tại Trung Quốc, ông Lý Thiên Cương thể hiện sự lo ngại của mình, bởi vì, theo ông, không phải là các nhà truyền giáo đã mang lại sự phát triển này, mà chính là những người Trung Quốc. Đây là một điểm rất đặc biệt. Những người Trung Quốc tự tập hợp, tìm hiểu kinh thánh với nhau trong các cộng đồng rất nhỏ bé của họ. Lo ngại của ông là những người nghèo hướng đến giáo hội mà phủ nhận chính phủ. Điều đó sẽ là nguồn gốc của các xung đột trong tương lai. Ông Lý Thiên Cương hướng sự chú ý của chính quyền đến các hoạt động truyền giáo mới này và mong muốn chính quyền quản lý các vấn đề mà ông gọi là hoàn toàn mang tính Trung Quốc, để tránh sự ra đời của các phong trào cực đoan, có tính giáo phái, động chạm trực tiếp đến chế độ.
Mới mẻ nhất tại nhà triển lãm Pháp là các tác phẩm nghệ thuật của 4 nghệ sĩ đoạt giải Marcel Duchamp năm 2009 thì lại không được mở ra cho các khách tham quan chiêm ngưỡng. Đặc biệt, một chiếc đầu khổng lồ gắn vòng gai nhọn, miệng nhai các đồng tiền nhân dân tệ của nghệ sĩ Damien de Roubaix khiến cho nhà cầm quyền Bắc Kinh rất tức giận. Chỉ có các khách mời đặc biệt mới được vào xem gian triển lãm các tác phẩm nghệ thuật đương đại này. Tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Miến Điện đã lộ rõ. Sau 5 năm điều tra, Đài Phát thanh Dân chủ Miến Điện, một kênh đối lập có trụ sở ở Oslo, đã tiết lộ những tham vọng của một trong những chế độ độc tài nhất hành tinh. Với các bằng chứng của nhiều sĩ quan quân đội cao cấp của Miến Điện và hàng ngàn bức ảnh về trang bị, hình mẫu, kế hoạch, hình vẽ và nhiều tài liệu khác, đã cho phép lần đầu tiên khẳng định được các tướng lĩnh đang muốn sản xuất tên lửa và làm giàu uranium. Họ muốn sản xuất bom, đó là mục tiêu chính của họ. Sai Tenuin, một trung úy mới đào ngũ, đã tiết lộ với Đài Phát thanh Dân chủ Miến Điện như vậy.
Nhà máy máy in nằm ẩn trong khu rừng núi, được trang bị bởi hai công ty Đức. Nhà máy này sẽ được sử dụng cho việc xử lý các tên lửa tầm xa. Ở phía bắc của nhà máy, ngôi làng Tai Bay Kiên là trụ sở tổng hành dinh của một tiểu đoàn hạt nhân.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ trên, cựu giám đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, ông Robert Kelly, cho rằng Miến Điện thật sự đã tiến hành một chương trình hạt nhân, nhưng theo ông, còn lâu họ mới có thể có được bom nguyên tử. Thực ra, Le Figaro cho biết, trở thành một cường quốc hạt nhân trước năm 2025 là một tham vọng của tướng Tổng tư lệnh Than Xuê, bởi ông này luôn bị ám ảnh, bị Mỹ tấn công. Một cựu sĩ quan tình báo đảo ngũ năm 2005 nói, Than Xuê luôn ngưỡng mộ Bắc Triều Tiên, dám đương đầu với Mỹ, và ông cũng mơ ước một ngày kia cũng được diễu võ dương ngoài. Tài liệu không thể khẳng định là Bình Nhưỡng có chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Miến Điện hay không, nhưng chứng minh được rằng hợp tác giữa hai bên đang tiến triển. Có hàng loạt chuyến đi lại của tàu Kangnam 1 của Bắc Triều Tiên giữa nước này và cảng Chilawa của Miến Điện. Tàu này bị cho là chở những mảnh lắp ghép tên lửa đạn đạo. Rồi các chuyến thăm bí mật của đại diện tập đoàn Nam Chonggang Trading của Bắc Triều Tiên bị cho là ngầm bán công nghệ hạt nhân cho Miến Điện.
Tháng 11 năm 2008, tướng Tura Square, Tổng tham mưu trưởng Liên binh chủng của Miến Điện đã bí mật tới Bình Nhưỡng và đã được tham quan những cơ sở dưới lòng đất của Bắc Triều Tiên, bao gồm các nhà máy tên lửa, kho dự trữ và nhà chứa máy bay.
Còn về tiền đầu tư thì cựu sĩ quan tình báo đào ngũ vừa nói trên cho biết là các tướng lĩnh lao vào các dự án hạt nhân nhờ tiền có được từ khu mỏ dầu Yadana do tập đoàn dầu hỏa của Pháp khai thác. Miến Điện đã kiếm được 4,83 tỷ đô la. Tuy nhiên, nhà báo Khin Mowin, thành viên của cuộc điều tra, cho rằng, ngoại trừ tham vọng tự đại của nhà độc tài Miến Điện, thì những vụ đào ngũ cho thấy hiện tại có nhiều lo lắng và thịnh nộ trong quân đội trước những lãng phí tài chính này. Theo nhiều tổ chức bảo vệ môi trường, việc giảm được phân nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính thông qua các chương trình của Liên Hiệp Quốc tài trợ cho các nước phía Nam trong khuôn khổ cơ chế phát triển sạch có thể chỉ là giả tạo. Cơ chế này thực chất đã giúp cho ngành công nghiệp hóa chất kiếm được những khoản tiền tài trợ khổng lồ. Tệ hại hơn nữa, phương pháp mà Liên Hiệp Quốc đưa ra đang làm tăng lượng khí thải thay vì làm giảm. Như vậy, các cơ chế này đã gián tiếp gây hại đến tầng ozone.
Trong khi đó, ngày 25 tháng 6, Ủy ban Kế hoạch Hiệp ước Khung về Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc sẽ cho ý kiến về vấn đề này. Việc cơ quan hành pháp của MDF có thể sửa đổi mọi thứ trong cuộc họp từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 7 tới đã gây cho các thị trường nhiều lo lắng.
Và đây là mấu chốt của vấn đề. Chất HFC-23, một loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính, được thải ra trong quá trình sản xuất khí làm lạnh, HFC-22, rất cần cho công nghệ lạnh. Mức độc hại của loại khí thải này gấp 11.700 lần so với khí CO2. Vì thế, xây dựng các cơ sở hạ tầng công nghiệp để thu dẫn và tiêu hủy loại khí thải này đã nhanh chóng trở thành ưu tiên hàng đầu của cơ chế phát triển sạch. Tổng số chất HFC-23 được thải ra tương đương với nửa tỷ tấn CO2 quy đổi. Ông Lambert Snyder, cựu thành viên Ủy ban Kế hoạch Hiệp ước Khung về Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc phân tích, khi được cơ chế phát triển sạch tài trợ như vậy, thì chất HFC-23 từ chỗ là một sản phẩm phụ bỗng nhiên trở thành một sản phẩm chính, bởi các nhà công nghiệp sẽ tùy vào mức được hỗ trợ tín dụng để quyết định lượng khí thải ra. Như vậy, các nhà công nghiệp đã tăng mức sản xuất và cố ý giữ ở mức cao tỷ lệ lượng khí phát thải HFC-23, cho nên họ đã thải ra một lượng lớn khí gây hiệu ứng nhà kính, đáng lẽ có thể tránh được. Phải chăng là vấn đề đã hoàn toàn bế tắc? Một chuyên gia cho rằng, trước kia chưa có quy định nào buộc phải tiêu hủy HFC, vậy mà cũng đã có một sự giảm đáng kể các chất thải gây hiệu ứng nhà kính. Nếu có quy định nhà nước buộc phải tiêu hủy khí thải này, thì có lẽ chính các nhà công nghiệp đã phải tự chi trả. Trong khi chờ đợi những quy định như thế, thì các tổ chức phi chính phủ đã trình lên Ủy ban Kế hoạch Hiệp ước Khung về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc đề xuất giảm 90% tín dụng carbon. Việc này đã gây lo lắng cho các thị trường và biểu hiện là giá của các khoản tín dụng carbon này trên thị trường đã bắt đầu tăng vọt từ vài hôm nay. Tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Đức Bình phỏng vấn nhạc sĩ Phó Đức Phương về việc thực hiện bản quyền tác giả âm nhạc tại Việt Nam.
Trong thời gian gần đây, các trung tâm sản xuất các sản phẩm âm nhạc cả trong nước lẫn hải ngoại không ngừng gióng lên hồi chuông báo động về khả năng các hoạt động sản xuất băng đĩa âm nhạc của họ có thể bị xóa sổ do nạn vi phạm bản quyền lan tràn khắp nơi. Đối với các nhạc sĩ và ca sĩ thì tình hình cũng chẳng có gì sáng sủa. Có lẽ họ chẳng còn mảy may dám kỳ vọng nhận được những khoản thù lao chính đáng đem lại nhờ vào việc phát hành băng đĩa. Đôi khi, việc duy trì phát hành các album nhạc của đại đa số các ca sĩ trong bối cảnh hiện nay gần như chỉ nhằm mục đích để cho công chúng khỏi quên mình. Việc ý thức áp dụng và thực hiện nghĩa vụ tác quyền dường như thực sự trở thành một vấn đề cấp thiết đặt ra cho giới chức quản lý văn hóa nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng tại Việt Nam. Muộn còn hơn không, việc Trung tâm Bảo vệ Bản quyền Tác giả Âm nhạc Việt Nam ra đời và hoạt động từ hơn 8 năm qua liệu đã góp phần làm yên lòng giới lao động nghệ thuật hay không? Trong chuyên mục tuần này, Góc Vườn Âm nhạc của Đài EFI tiếp tục có cuộc trao đổi với nhạc sĩ Phó Đức Phương, hiện đang làm giám đốc của trung tâm. Đối với người nhạc sĩ này, việc ông dấn thân tích cực trong công tác bảo vệ quyền tác giả âm nhạc tại Việt Nam cũng chẳng kém gì công việc sáng tác. Nó cũng sôi động, phong phú và đa dạng, đầy kịch tính. Để làm được điều này, Phó Đức Phương thấy mình như đang viết được một tác phẩm lớn.
Thank you.
Ca sĩ Ngọc Hạ đang gửi đến quý vị và các bạn ca khúc của Phó Đức Phương Không Thể Và Có Thể. Trên đây anh vừa mới đề cập đến cái tổ chức CISAP trụ sở ở Pháp đúng không anh? Và dạ, đó vâng, là cái vâng. Tên của Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs. Theo chúng tôi được biết thì cái tổ chức này là thành lập sau Đại chiến Thế giới lần thứ nhất cơ, nghĩa là 1926. Họ không chỉ làm về âm nhạc mà còn làm về văn hóa nghệ thuật, về nghe nhìn, rồi nghệ thuật sắp đặt và hình ảnh nữa. Nhưng mà ở Việt Nam bọn anh tham gia là cái mảng về âm nhạc thôi phải không ạ?
Dạ vâng, âm nhạc. Vâng. Vâng.
Nghĩa là còn rất nhiều việc phải làm đúng không ạ? Vâng, thưa anh, về một cái câu hỏi cụ thể hơn nữa là cái quyền tác giả. Vâng, anh vừa chia sẻ với thính giả của đài, thấy một cái thực tế là từ khi tin học phát triển ở Việt Nam thì ta thấy cái nạn về copy đĩa CD nhạc và DVD nhạc vẫn rất là lộn xộn và không kiểm soát nổi.
Một số các quốc gia khác cũng khó khăn đấy. Đương nhiên là những quốc gia mà nó kiểm soát chặt chẽ, quốc gia phát triển hay văn minh ấy, thì nó không lộn xộn nhiều.
Vâng, thông tin chúng tôi được biết là ở Bắc Á, bên Trung Quốc thì luôn luôn là quán quân vô địch về kim nạ vi phạm bản quyền. Sau đó bên Ấn Độ, nhưng mà Đông Nam châu Á, sau Sri Lanka thì Việt Nam và Indonesia cũng là một những cái đất nước rất là đáng lo ngại về cái tình trạng vi phạm bản quyền đúng không ạ? Vậy thì trung tâm của anh trong những cái thời gian tới, bọn anh làm những cái gì cụ thể hơn để mà góp phần cùng với thế giới giảm bớt những cái tình trạng này, bởi vì nó liên quan đến cả những cái đời sống không chỉ về nhạc sĩ mà còn cả ca sĩ rồi các trung tâm sản xuất nhạc nữa.
Tất nhiên là chúng tôi hiện nay như là một đứa trẻ 8 tuổi. Mặc dù được coi là đi đúng hướng, coi là phát triển tích cực, nhưng mà quả thực trước một cái tình thế nó còn đang lộn xộn về xâm hại quyền tác giả. Tôi chỉ nói riêng quyền tác giả nhà thôi, chứ tôi không dám đặt ra những vấn đề khác thì nó rộng quá. Ở Việt Nam ấy, thì riêng về quyền tác giả thì có trung tâm chúng tôi là đi đầu. Sắp tới đây thì mới có một số tổ chức khác, ví dụ mới thành lập cái hiệp hội là quyền sao chép. Thế còn thì là mấy năm trước sau chúng tôi đấy thì có cái trung tâm bảo vệ quyền tác giả văn học, rồi hiệp hội ghi âm cũng thành lập. Nhưng nói chung ấy thì là hoạt động về quyền tác giả của chúng tôi ở nước mình thì nó thật là còn rất đáng chuẩn. Về luật pháp thì tương đối đầy đủ và về cơ bản tạm gọi là nó hội nhập được với những cái công ước, cái quy định quốc tế. Bởi vì Việt Nam hiện nay đang cố gắng hướng đến cái điều đó, cố gắng làm sao những cái quy định về sở hữu trí tuệ, về quyền tác giả làm sao nó càng ngày càng không trái với lại các quy định của thế giới. Bởi vì Việt Nam đã tham gia công ước Bern, Việt Nam đã tham gia WTO thì lập tức Việt Nam sẽ phải ràng buộc bởi những quy định chung.
Hương thu tan trong gió, bát ngát
và các bạn đang nghe giọng hát Quang Hào qua nhạc phẩm Một Thoáng Hồ Tây.
Một khoảng trời khoảng tình lắng sâu bao trong được với đây đầy dâm đàng đầy lãng bạc ngàn thu qua bao lần sóng gió Tây Hồ Tây Hồ Tây Hồ Tây Hồ kia mặt gương xanh soi bóng chơi Thăng Long xưa còn mãi tiếng vọng du đưa.
Thưa anh vừa đề cập đến những ý thức xã hội thì ta nhìn lại cái thời kỳ bao cấp đó mà chắc là những người nhạc sĩ như anh trải qua cái thời kỳ đó cũng rất là rõ nét đúng không ạ? Cái việc sở hữu trí tuệ gần như là không được đề cập đến. Thưa anh, phải chăng là nhà nước Việt Nam chưa thực sự đóng góp vào cái việc giáo dục ý thức công dân đầy đủ và cái trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ tác quyền? Từ việc đưa ra những cái luật pháp như anh vừa nói đó thì là điều đương nhiên, thế nhưng mà ngoài ra ý thức của người dân cũng rất là quan trọng. Ta đơn cử một trường hợp điển hình gần đây nhất, khi ca sĩ vua nhạc pop thế giới là Michael Jackson qua đời, chúng ta thấy rằng là trên mạng YouTube rất là nhiều video của ca sĩ này mọi người gửi lên, nhưng không có nghĩa rằng là cái người hâm mộ Michael Jackson chỉ có xem ở trong đó. Nếu như họ hâm mộ thần tượng của mình, họ sẵn sàng đi mua những cái đĩa gốc, những CD nguyên bản thể hiện cái lòng hâm mộ, nhưng đồng thời bên trong đó ta thấy rằng đấy là ý thức của người nghe nhạc. Chính phủ Việt Nam cũng có lỗi trong cái phần này vì chưa giáo dục đầy đủ cái ý thức công dân của người dân nước mình. Thưa anh có chia sẻ cái ý kiến đó không?
Cái đó là đương nhiên, nó là cái hoàn cảnh của lịch sử. Thôi thì thời kỳ chiến tranh ta không bàn, đúng không ạ? Thế sau hòa bình ấy, thì đến năm 1995 thì trong bộ luật dân sự của nước Việt Nam ấy, thì bắt đầu có một chương về quyền tác giả. Mà rồi đến năm 2004 đấy, thì chương quyền tác giả đó mới phát triển, hoàn thiện và trở thành bộ luật sở hữu trí tuệ. Đấy. Thì xong lại tiếp tục đến bây giờ vẫn còn đang sửa. Thế thì quả thực trong quá trình mà 8 năm là tôi hoạt động trên lĩnh vực bảo vệ quyền tác giả âm nhạc đấy, thì là có những lúc tôi cũng rất sốt ruột, có những lúc thấy rằng là dường như luật pháp của mình là còn chưa chặt chẽ, những quy định, những nghị định, những thông tư làm sao nó chưa hỗ trợ cho việc này, vân vân. Mà sở dĩ chúng tôi đi sớm được đấy, cũng có được một chút kết quả ban đầu là bởi vì chúng tôi tự thân vận động, chúng tôi đem tất cả những cái điều mà trong văn bản nhà nước có, chúng tôi đi giải thích, đi đấu tranh, rồi thậm chí khi nào khó khăn chúng tôi phán đánh lại với lại các tổ chức quản lý nhà nước. Ví dụ như với Cục Bản quyền, với Bộ Văn hóa, thậm chí tôi lên cả chính phủ tôi phản đánh tại sao chỗ này chậm thế, tại sao chỗ này. Tóm lại tức là phải có một cái sự xả thân, lăn lộn với một cái nhiệt huyết là quyết tâm để đưa những văn bản luật pháp của nhà nước vào trong đời sống. Và không ngại gì khó khăn thì mới có được một chút kết quả như bây giờ.
Nhạc phẩm Chảy Đi Sông Ơi, một sáng tác khác của Phó Đức Phương qua giọng hát của nữ ca sĩ Hồng Hạnh.
Oh,
Cho anh có một câu hỏi như thế này. Anh xuất thân thì mọi người biết là một nhạc sĩ, nhưng mà sau này thì làm công tác quản lý về cơ bản ấy, nó liên quan đến luật pháp nhiều hơn đúng không ạ? Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu nó có tạo ra cho anh một cái sự ám ảnh không, rằng là trời ơi thế này mình sáng tác như thế rồi mình rất là lo bản quyền của mình bị xâm phạm, nó có tạo ra cho anh một cái sự ám ảnh
này,
nào đó?
Tôi hiểu ý anh rồi, tức là trong mấy năm vừa rồi, ngay từ lúc bắt đầu tôi dấn thân vào cái công việc này mà có ai bắt đầu tự mình thấy sốt ruột, tự mình thấy bức xúc thì là phản ánh rồi tìm mọi điều kiện để phát triển cái điều mà mình mong muốn và điều mình nhận thấy là đúng. Thế thì đến tận cách đây thời gian ngắn thôi, vẫn còn có những người bạn, những cuộc tranh luận rằng, và bây giờ vẫn còn, rằng tại sao anh đang sáng tác, công chúng rất đón chờ những tác phẩm của anh lại dừng sáng tác lại để đi làm cái việc đấu tranh cho vấn đề quyền tác giả. Ừ thì đã đành, nó cũng là rất quan trọng, nhưng theo tôi thì anh phải quan tâm tác phẩm của anh nhiều hơn. Cuối cùng hai bên tranh luận, chẳng ai thắng ai, tôi mới đưa ra một cái ý kiến rằng là, ừ thôi được rồi, anh bảo là tác phẩm của tôi quan trọng hơn. Còn tôi thì tôi bảo tôi đang muốn dấn thân vào cái việc bảo vệ quyền tác giả, tôi cho nó là quan trọng hơn, cấp thiết hơn. Thôi thì hai bên đều không ai hơn ai, thì tôi xin nói với anh thế này, là cái số mệnh là như vậy. Cái số tôi như vậy, cho nên là những cái gì mà đã xảy ra thì tôi không có bao giờ còn tiếc rẻ gì cả, anh ạ. Tức là nó có cái ý nghĩa nhất định trong cái việc tạo dựng nên cái chuỗi hoạt động và nó tạo dựng nên cuộc đời của mình. Nó có hợp lý, tức là nó đã hợp lý rồi. Cái gì đã xảy ra thì đều có lý của nó.
Vâng. Xin cảm ơn nhạc sĩ Phó Đức Phương đã dành thời gian tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm của mình cùng với thính giả của Đài RFI. Cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Vâng, rất nhiều. Cảm ơn.
Chào quý vị thính giả. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp từ Paris đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn và tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Cảm ơn Pierre và Napafon đã phục vụ trong chương trình. Xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.